This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tuyền gửi lời chào trân trọng buổi sáng đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và mời quý thính giả cùng đến với Tiến Dũng trong chương trình Kinh tế thị trường từ phòng phi âm. Như Tuyền gửi lời mến chào Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Như Tuyền.
Và cũng hy vọng là Tiến Dũng bắt đầu một buổi sáng thật là nhiều niềm vui cho một ngày mới. Và hôm nay là chắc chắn là thời tiết như thế này thì tôi nghĩ là Dũng cũng vui, phải không?
Vâng, cảm ơn nhiều tiền, ví dụ mình như là vui every day.
Trời ơi, sung sướng dữ ta. Vậy là một con người rất là có cái suy nghĩ tích cực. Thế thì mỗi sáng phải nghe tiếng giọng Tiến Dũng trên làn sóng với cái câu phương châm này để mọi người cùng vui theo. Bây giờ thì chúng ta bước vào những bản tin của Tiến Dũng nhé.
Vâng, cảm ơn nhiều tiền. Thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán có nhiều con số màu xanh, cũng có những con số màu đỏ nữa. Như Dow Jones thì lại lên 5 điểm. Con số hiện tại là 22.163 điểm, và con số rất là cao kỷ lục, thưa quý vị. Trong khi đó thì Nasdaq giảm 17 điểm, con số hiện tại là 6.442 điểm, và S&P 500 thì giảm 2 điểm, con số hiện tại là 2.496 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.20%, dầu thô thì lên khoảng 91 xu, một thùng dầu thô là 49 đồng 99 xu, một euro đã được 1 đồng 19 xu, vàng thì lên khoảng 90 xu, hiện tại một ao vàng 1.328 đồng 90 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.63%, thường rồi cao nhất là 3.58%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.98%, thường rồi cao nhất là 2.89%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.690 đồng, bán ra là 22.760 đồng. Vàng thì mua vào 36.580.000 đồng cho một lượng, và bán ra là 36.660.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì mỗi thứ năm hàng tuần Bộ Lao động đưa ra con số thất nghiệp trên toàn quốc. Con số tuần lễ kỳ này vào ngày 9 tháng 9 vừa qua thì phải nói rằng nó đã giảm thêm 14.000 người nữa, tức là những người đi xin tiền trợ cấp thất nghiệp đã giảm, thưa vị. Hiện tại bây giờ con số này chỉ có 284.000 người mà thôi. Và theo như Bộ Thương mại cũng đưa ra thì cái tiền mà gọi là Consumer Index, Price Index, nó đã tăng lên 0.3%, vì trong lúc mà vì hai cơn bão vừa qua đó thì cái giá cả nó tăng lên đôi chút. Chúng ta biết lý do tại sao mà giá cả tăng, vì khi xăng dầu tăng thì cũng tăng theo. Thì chia đều ra mỗi tháng là 0.3, thì mỗi năm như vậy trọn năm thì khoảng 1.8%. Cái tiền lạm phát, tức là rõ ràng nó cũng thấp hơn 2 chấm. Thì Bộ Lao động cũng đưa ra cái con số này thì nó cũng ảnh hưởng đến một phần nào đó những người khi cái bão, khi thu việc, nó cũng ảnh hưởng đến thất nghiệp và ảnh hưởng đến một cái dây chuyền. Như vậy gasoline đó, tức là xăng dầu đó, thì tăng lên 6.3%. Đây là con số lớn nhất, tăng cao nhất trong các mặt hàng vừa qua. Và họ nói rằng cái lương thực cũng tăng theo, rồi ngay cả những cái thuốc cũng tăng nữa, prescription medication cũng tăng, đi bác sĩ cũng tăng, đi nhà thương cũng tăng. Nói chung ra mọi thứ đều tăng lên, nhưng mà nó không có trầm trọng vì nó vẫn còn trong cái khoảng 1.8%, tức là cái lạm phát, thưa vị. Một bản tin nữa thì ngày hôm qua chúng ta cũng biết rằng Tổng thống Donald Trump cũng đã tuyên bố rằng ông muốn cắt cái corporation tax, tức là những cái thuế về thương mại hay là thuế về cái corporation, thì xuống còn corporation tax là thuế thương mại, chính xác là cái đơn giản là cái thuế này trước đây là 35%, thì bây giờ ông muốn giảm dưới 26%. Tức là cái con số ông đưa ra là ở giữa 15-23%. Thì thật sự ra khi mà cái bài phát biểu của ông Donald Trump ra thì nhiều người phản đối, vì họ nói rằng theo như cái con số nợ của Hoa Kỳ hiện tại bây giờ đó là nó gần như là 20.000 tỷ Mỹ Kim. Nghe cái câu này quý vị khoan giật mình, vì trước đây Tiến Dũng có giải thích rồi, Hoa Kỳ nợ nước ngoài tổng số tiền lên khoảng chừng trên dưới 7.000 tỷ thôi, nhưng mà mười mấy ngàn tỷ còn lại là Hoa Kỳ nợ Hoa Kỳ. Tức là những số tiền đó, bộ lao động mượn cho bộ về thương mại vân vân, là họ mượn và mượn lại, rồi ngay cả về cái healthcare cũng mượn vào tiền đó vân vân. Thì chính phủ cứ liên tục xuất những cái tiền này ra để cho, chẳng hạn như bây giờ thí dụ cái thành phố Gallen mỗi năm như vậy đó thì cái ngân sách rót xuống là 1 triệu, thí dụ như vậy. Nhưng mà Gallen đó là 1 triệu không có đủ, họ cần phải là 3 triệu, thì 2 triệu đó từ đâu ra? Dĩ nhiên là chính phủ cũng phải bỏ bù vào 2 triệu đó. Thì 2 triệu đó là nằm trong một cái nợ của tiểu bang đó hay là của thành phố đó. Nhưng mà thật sự là về thành phố thì đúng hơn, vì Gallen thuộc về thành phố Texas. Như trước đây chúng ta nhớ nhiều cái tiểu bang thiếu nợ nhiều quá đến nỗi mà họ bị bankruptcy. Tức là họ nợ quá đi, họ không có đủ tiền để trang trải cho cái nào là tiền cầu cống, đường xá, tiền service, everything. Thì cuối cùng họ phải khai phá sản. Thì thật sự không có tiểu bang nào phá sản được, vì lúc đó chính phủ phải nhảy vào giúp đỡ. Thì cái thuế mà 35% của corporation tax này đó thì đã giúp đỡ rất nhiều về cái phần chi trả những cái chi phí của cái quốc gia Hoa Kỳ. Nhưng mà cái quan trọng nó rất là khó chịu, cái thưa quý vị, khi mà đóng thuế cao như vậy đó thì nhiều cái hãng xưởng sẽ outsource, tức là họ sẽ chuyển ra nước ngoài, chẳng hạn như là Apple, họ chịu thuế không nổi, rồi nào là những cái công đoàn vân vân thì họ phải chuyển qua bên Trung Quốc hay là bên Taiwan để họ mở một cái chi nhánh bên đó để mà ráp cái điện thoại. Giờ chúng ta mở điện thoại lên không bao giờ make in USA hết, đa số là make in China. Thì cái proposal của Tổng thống Trump đó là khi mà xuống từ 15 đến 23% là maximum đó, thì dĩ nhiên những hãng xưởng sẽ đi về. Thì cái khoản thuế này nó cũng tương đương hoặc là thấp hơn cái khoản thuế mà những cái hãng đưa ra nước ngoài. Thì khi mà đi về như vậy đó thì sẽ kiếm thêm công việc làm. Và những người đóng thuế là những người đi làm, chứ không phải là những người ở cái xưởng đó đóng thuế. Chẳng hạn như Apple có 100.000 người, thí dụ 100.000 người, thì 100.000 người đó đóng thuế thì còn hay nhiều hơn là cái corporation đóng thuế 23% hay là 35%. Chúng ta mua cái phone 1.000 đồng, chúng ta phải đóng đến 350 đồng tiền thuế rồi. Tức là 35% tiền thuế trên cái điện thoại chúng ta dùng hay là trên một mặt hàng nào đó. Mà khi mà corporation họ đóng thuế mạnh thì cái mặt hàng nó trước đây, vì thấy cái tiền của mặt hàng của Hoa Kỳ nó đắt vô cùng. Từ cái kem đánh răng đến everything made in USA nó đắt vô cùng vì cái thuế. Nhưng bây giờ chuyển qua nước ngoài nhập vào lại thì lại cái tiền nó rẻ vì họ không có chịu cái thuế nặng như vậy, cái thưa quý vị. Vì thế khi mà đưa như vậy thì hầu như đa số những cái người đảng bên Dân Chủ thì họ không đồng ý. Họ nói như vậy đúng là giảm thuế thì tăng công ăn việc làm vì những hãng xưởng đi về, nhưng mà cái nợ là một cái big question mark, tức là một cái dấu hỏi thiệt là to. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến chợ Kroger. Chợ Kroger đầu tháng 9 này, họ nói là next month, tức là đầu tháng 10, thì họ sẽ mở nhà hàng trong cái chợ. Mà cái chữ mà kitchen 1883, tức là 1883 đó, thì nó đơn giản là cái food bán từ trong nhà hàng đó. Họ nấu từ những cái thực phẩm, những cái rau củ quả, thịt thà trong nhà hàng đó, họ nấu ngay đó, rồi chúng ta sẽ đến để ăn và service tại chỗ. Chúng ta cũng đi những cái nhà hàng lớn khác, một vài cái cũng đã làm như vậy rồi và rất là thành công. Người vợ đi chợ, người chồng dẫn mấy đứa con ngồi ăn trong chợ. Thật sự cái này thì giống như Sài Gòn Mall, chúng ta thấy là cũng có những cái kiosk trong đó bán. Thì cái chợ Kroger họ sẽ làm trong tương lai giống như vậy, và họ sẽ thử nghiệm những cái ở bên Kentucky, Cincinnati, những thành phố đó trước, rồi từ đó sẽ họ sẽ lan ra tất cả những cái chợ Kroger ở Hoa Kỳ, cái thư viện. Và đây là cái họ nói rằng khi mà họ bắt chuẩn bị mở những cái nhà hàng đó, bắt đầu trên cái website của Kroger, chúng ta thấy họ đang tuyển dụng những cái nhân viên rất nhiều, chẳng hạn như là những người serve, rồi những người rửa chén, dishwasher, rồi bar manager, rồi bartender, là host, rồi buster, tức là những người phục vụ bồi bàn, rửa chén, rồi hay những người cắt dọn, hay là gọi là prep, tức là cắt phụ bếp, thưa quý vị. Rất nhiều hiện tại bây giờ, quý vị nào thấy là muốn mà làm việc trong Kroger, chúng ta lên website hiện tại bây giờ họ đang chuẩn bị tuyển dụng rất rất là đông. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng mà cũng khá là thú vị. Ví dụ thấy rằng người Mỹ đó họ rất là hay, người Việt Nam cũng nên học hỏi điều này. Ví dụ thật sự thiệt lòng mà muốn khuyến khích người Việt Nam cũng nên học hỏi điều này. Nó mất thời giờ một chút xíu nhưng mà nó đầu tư mạnh cho con em chúng ta. Chúng ta biết người Mỹ hiện tại bây giờ, trước đây đó là cho con họ học tiếng Trung Quốc, rồi sau đó họ cho con học tiếng Mễ, tiếng Spanish, là hai cái ngôn ngữ đó hiện tại bây giờ rất rất là thịnh hành ở Hoa Kỳ, tiếng Trung Quốc hoặc là tiếng Spanish. Và họ nói rằng khi mà một người đi xin việc làm mà có bilingual, tức là nói được hai thứ tiếng đó, vừa viết vừa nói vừa đọc được đó, thì phải nói rằng cái việc của họ nó trôi chảy vô cùng, rất là dễ mướn. nhưng mà chưa ngưng ở đó. Hiện tại bây giờ những công việc mà rất là hot hiện tại bây giờ là nó đòi hỏi người nhân viên đó phải nói được hai thứ tiếng. Chẳng hạn như cái job hiện tại bây giờ rất hot là translator hay là interpret, tức là những người mà đi thông dịch, họ vừa viết vừa đọc thông thạo hai ngôn ngữ, thì cái chuyện này rất dễ. Chẳng hạn như chúng ta đi vào những cái hospital, chúng ta cần những người thông dịch, conference center đi làm hội nghị, rồi đi education institution, rồi đi ở court là những cái tòa án, rồi immigration facility tức là đi là vào những cái nơi mà họ service về cái di dân, vân vân. Và cái translator hiện tại giờ translator rất là hot cái thứ việc. Cái thứ hai, hot thứ nhì đó là làm ở những cái emergency service. Emergency service họ rất cần khi mà những người bệnh mà không biết nói tiếng Anh á, họ cần những thứ tiếng khác, tiếng Mễ, tiếng Việt Nam hay là tiếng Trung Quốc, thì họ rất cần. Vì thế họ mướn cái job này rất là hot hiện tại bây giờ. Rồi human resource họ cũng cần những hai ngôn ngữ. Ta biết hiện tại giờ người châu Á cũng như người của những quốc gia khác đi vào Hoa Kỳ làm việc rất nhiều, và những người làm ở đây họ cũng cần chẳng hạn như làm service, làm hãng, làm hái trái cây, làm hãng gà vân, là cũng cần những cái người thông dịch, những cái thứ việc là customer service. Chúng ta làm ở nhà băng hay chúng ta làm những cái company lớn đó, khi mà gọi vào complain hay là order đồ, họ cũng cần bilingual nữa. Và cái thứ năm đó là social community work, tức là chúng ta làm về social worker. Social worker hiện tại bây giờ rất là hot. Nếu mà quý vị chuyển qua hai cái thành phố hiện tại giờ, Houston cũng như là bên tiểu bang Florida, thì những người bị disaster relief thì họ cũng cần những người worker ở đây để giúp những người gọi là tiểu số ở đây, họ không nói được tiếng Anh cái thứ việc. Rồi thứ sáu là bank teller cũng cần bilingual nữa. Rồi cái thứ bảy là immigration specialist, chúng ta có thể làm những cái về INS là sở di trú để mà thông dịch những cái giấy tờ hay là những cái gì mà họ cần nói truyền đạt đến cái người di dân đầu tiên đặt chân vào nước Mỹ. Cái thứ tám cũng rất là hot là flight attendant, tức là về tiếp đãi viên hàng không, họ cũng đang rất cần những người nói hai ngôn ngữ. Và cái cuối cùng là teacher. Hiện tại bây giờ chúng ta thấy rằng ở Hoa Kỳ họ chuộng người châu Á làm giáo viên vô cùng, vì cách dạy họ không phải là dạy chữ không mà dạy lễ nữa, học văn học lễ nữa. Vì thế người Hoa Kỳ rất thích. Nếu vị nào mà có một cái bằng 4 năm về bất ngành, cái lĩnh vực nào không cần biết, nhưng mà không có chuyên về education, chúng ta chỉ cần lấy khoảng 1 năm đến 1 năm rưỡi những cái course là chúng ta phải convert từ cái nghề quý vị chuyển qua education, chúng ta đi dạy được rồi, thưa quý vị. Và đó là bài thư cuối cùng xin trả lời Như Tuyền.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin rất là hữu ích vừa rồi. Thì Như Tuyền nghĩ rằng là cái khuyến khích cho mọi người, các em nhỏ mà sinh ra lớn lên ở đây mà biết hai ngôn ngữ đó, thì Tuyền thấy là cộng đồng Việt Nam mình đã làm được rất là nhiều. Điển hình là các chùa chiền cũng như là các nhà thờ và các trung tâm dạy Việt ngữ thiện nguyện vào mỗi ngày cuối tuần đó, Tiến Dũng. Thì không những là các em biết được hai ngôn ngữ, nó tiện lợi cho cái công việc mình sau này, mà nó còn có một cái sợi dây gắn bó với lại gia đình. Bởi vì người ta nói tiếng mẹ đẻ là tiếng tình cảm, phải không? Mà khi mà mình nói được tiếng của ông bà ngoại, ông bà nội, thì chắc chắn rằng các con các cháu sẽ gần gũi gia đình. Mà bây giờ thì thấy thêm được cái quyền lợi giữa trong cái việc mà biết được hơn một ngôn ngữ. Thì hy vọng là các phụ huynh cũng cố gắng để mà cho con em mình phát triển thêm cái ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Đừng quên nó đi thì rất là tiếc. Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều, và chúc Tiến Dũng có một ngày thật là nhiều niềm vui, Tiến Dũng nha.
Vâng, cảm ơn Như Tuyền, cảm ơn quý vị. Và Dũng không quên chúc quý vị ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.